Mời quý vị tiếp tục theo dõi bài viết sau đây. Chuyện cái tổng đài điện thoại. Ghé thăm, thấy từ trưởng phòng đến giám đốc trong công ty của anh bạn đều là Tây hết. Tôi nên ngạc nhiên hỏi nên ảnh mới kể. 3 năm nay anh thuê Tây vô quản lý, dù phải trả lương cao gấp đôi. Ảnh cũng 60 tuổi ngoài, nên khá là chững chạc, trải qua nhiều ngóc ngách cuộc sống, nên nội dung câu chuyện rất sâu, từng là giảng viên trường du lịch, thành lập doanh nghiệp lữ hành được gần 20 năm. Anh nói Tây nó làm quần quật, chiều hết giờ làm ra quán bar uống bia, rồi về ngủ mai đi làm tiếp. Chưa kể giao dịch cũng được thuận lợi hơn, vì một số người mắc bệnh sợ Tây, khi giao tiếp với đồng chủng thì quát tháo âm âm, nhưng đứng trước mặt Tây thì nhũng như con chi chi ấy em ạ. Thấy Tony trồng xe mắt nên anh kể tiếp, từ lúc thành lập cũng cả chục đời trưởng phòng người Việt rồi, vô làm một thời gian là thành ma thành quỷ. Thuê xe, ép nhà xe không còn nước nào để sống, ví dụ 5 triệu cho một chuyến xe đi Cần Thơ 3 ngày, em coi có ai làm được. Nhà xe bị ép quá bèn đưa chiếc xe cũ mềm không máy lạnh, thường xuyên bị tắt máy giữa đường, tài xế mới ngáo ngơ thì mới chịu lương thấp, không biết đường biết xá chạy tới chạy lui. Họ báo công ty giá thuê tới 10 triệu, rồi bắt nhà xe trả lại 5 triệu vào túi riêng, gọi là nghệ thuật gửi giá. Nhà xe cũng ngậm đắng nuốt cay, chứ không đi là có thằng khác nó giật mất. Thuê tàu cũng vậy, vì bên này ép quá nên bên kia lấy tàu cũ ra sử dụng, không ít lần gây tai nạn thương tâm. Anh kể chưa hết, bữa ăn 1 triệu đồng một bàn, chứ tụi nó gửi giá thành 2 triệu, rồi lấy 1 triệu bỏ túi sau khi khách ăn xong. Khách sạn thì ép 10% hoa hồng, nên thành hệ thống cả cứng. Khách nào cũng ép ở khách sạn đó và vô ăn nhà hàng đó. Thiết kế tour tham quan thì ít, shopping thì nhiều. Một số chỗ ép chỉ hoa hồng đến 40% tiền khách mua. Nhiều khách một đi không trở lại, như Dũng Sĩ Kinh Kha qua sông Dịch Thủy. Nói nước mày đâu phải thiên đường mua sắm, giá thì mắc gấp mấy lần Thái Lan mà cứ bắt shopping hoài. Còn sales thì ăn lương bên anh, chứ còn nhận làm cộng tác cho cả chục công ty khác. Bắn đơn hàng này cho công ty này, bắn hợp đồng kia cho công ty kia. Nghe điện thoại thì cứ lén lén lúc lúc chạy ra chạy vô, có cả chục sim chục số khác nhau, tháng nào cũng đem về một hợp đồng cho có, còn lại thì không rõ giao cho ai. Vấn đề là tụi nó không nghĩ đó là mất đạo đức, nó nghĩ đó là khôn ngoan mới chết. Anh nói, đứa nào mới vào làm cũng như pha lê, cây đi chơi nhậu nhẹt, tụi kia bày cho, nói mày ngu quá, có sống bằng lương hay hoa hồng thì sao giàu có nhanh chóng được. Phải tham gia cuộc đua mới giàu, bất chấp mọi thứ, rồi từ từ bị ma lanh hóa. Đến khi công ty biết thì đuổi việc, anh nói, gần 20 năm kể từ ngày thành lập công ty, chưa có tiệc farewell party, tức là tiệc chia tay nào vui cả. Nhìn ở nước ngoài khi nghỉ việc, người ta làm tiệc chia tay bình rình, rồi hàng năm có dịp gì đó. Các khai quốc công thần và nhân viên cũ tập trung về, vui hết biết. Ở Việt Nam bây giờ, anh nói ngành khác không biết sao, chứ ngành của anh phần lớn nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn ở bữa làm việc cuối cùng. Sếp thì nói sao bạn là ăn cắp, bạn làm ở đây mà, sao không hoàn thành nhiệm vụ ở đây? Quyền lợi không ok thì có thể thương lượng lại chứ sao lại làm vậy. Còn họ thì gân cổ lên cãi nói tôi mang tiền về cho công ty bao nhiêu, tôi nhớ hết, nên giờ phải tìm cách lấy lại. Khách hàng là của chung, mạnh ai nấy hưởng. Rồi ra riêng cùng nhau thành lập doanh nghiệp mô hình y chang cạnh tranh khốc liệt. Gọi khách hàng cũ, vì chẳng lấy gì làm quà, bèn lôi chuyện thâm cung bí sự công ty cũ ra kể. Vì dân mình ai cũng tò mò, với văn hóa tiểu nông ăn sâu hàng thế hệ, rồi thêm thắt vô cho nó hấp dẫn. Nói bà sếp đó ngủ với tao rồi, đạm đàng lắm. Ông sếp đó cặp với em này em kia, rồi giá mua giá bán, em làm ở đó sao không biết. Tụi đó có 5 triệu mà nó charge anh tới 10 triệu. Qua em đi, em làm y chang vậy chỉ có 6 triệu thôi, phá giá để giật mối cho hết. Việc bạn trẻ ra riêng là rất tốt cho xã hội, nếu thực sự có tài năng và có may mắn, vì góp phần làm cho cái bánh GDP của quốc gia tăng lên. Làm chủ là ước mơ chính đáng của tất cả mọi người. Tuy nhiên, tư thế lập chủ như thế nào mới là đáng nói. Năm 2012, hơn 25 triệu khách hàng đến Malaysia, hơn 22 triệu khách đến Thái Lan, đến Singapore là 15, nhưng khi đến nước mình chỉ có 7 triệu, dù lượng di sản và cảnh đẹp để tham quan đều hơn. Anh nói, hàng nghìn công ty du lịch, chứ chỉ có khoảng vài 300 công ty là có đam mê, có tâm với nghề, số còn lại mở ra vài tháng rồi đóng cửa. Thế giới 7 tỷ người, mà Việt Nam thì mới nhận có 7 triệu du khách, thì không lo thiếu nguồn cung. Nếu thực sự đầu tư thời gian cho việc tìm kiếm khách. Đằng này không, trí tuệ toàn dùng vào việc hướng về công ty cũ, coi bên đó làm gì thì phá, rủ hết nhân viên về, vây cánh với nhau cạnh tranh cho sếp cũ biết mặt, không rõ hận thù gì mà dữ dội dữ vậy. Nhưng đầu vài ba tháng lại tan rã, chửi nhau ỏm tỏi vì ăn chia không đều, thằng này nói thằng kia ăn gian. Tony nghe mà lòng buồn, mới hỏi anh sao không tuyển nhân sự cấp cao người Việt, trả lương y chang Tây vậy. Anh nói cũng thử ba lần rồi, nhưng một thời gian ngắn thì bị công ty khác săn mất. Thể loại đến với mình chỉ vì tiền thì cũng có thể bỏ mình ra đi nếu có ai đó đưa tiền nhiều hơn. Còn mấy công ty khác, thay vì tuyển người mới ra trường về đào tạo để sử dụng, họ lại thích đi dụ dỗ nhân sự mấy công ty khác cho khỏe. Nên sinh viên tốt nghiệp thì không có việc làm, mà doanh nghiệp cứ mãi đi săn bắn chứ không chịu gieo trồng. Anh nói, chưa bao giờ niềm tin giữa các doanh nghiệp với nhau lại đắt đỏ như bây giờ. Em có thấy cảnh cả trăm người nhảy vô hôi bia trong ánh mắt bất lực của anh tài xế không? Em có thấy hàng nghìn người giẫm đạp lên nhau để lấy được một quả quýt, một nhành hoa để làm lộc trên bàn thờ Đức Thánh Trần không? Miễn là mình có ai chết mặc ai, nhà phố lô nhô ai cũng làm nhà mình cao hơn, đẹp hơn, sạch hơn, còn rác thì quét qua nhà bên cạnh. Đi xe máy, danh lang, lấn tiếng, bóp còi inh ỏi, chửi con này thằng kia sao không nhường cho họ. Xếp hàng thì thích chen ngang, mình phải hưởng trước, chen lấn với cả bà bầu, người già và trẻ em. Làm cái gì cũng coi có khả năng phết phẩy trong đó không thì mới làm. Suốt ngày suy nghĩ chuyện trục lợi cỏn con, nên nhãn vốc nó dần thấp đi, và trí óc nó dần bé lại, không dám bước hiên ngang, đi đâu cũng sợ gặp người quen cũ, mặt cúi gầm, miệng mồm lý nhí, đớn hèn. Nghe anh nói Tony thấy bất mệt, mặc dù gật gù nhưng trong lòng nghĩ khác. Chắc anh này suy nghĩ tiêu cực bi quan mà nói quá, chứ xã hội thiếu gì người tốt. Vẫn còn đó bao nhiêu con người sống là cho, đầu chỉ nhận riêng mình, trung thực, hào sảng, quả cảm, nhân cách đẹp lung linh. Bao nhiêu người cần mẫn làm giàu bằng chính sức lực và trí tuệ của mình, vinh quang và chân chính, sẵn sàng buông bỏ mọi lợi ích vật chất để giữ giá trị. Chứ đâu phải ai cũng rẻ tiền như anh nói vậy. Thế anh căng thẳng nên Tony mới nói đùa. Thôi để em tham gia cạnh tranh với anh cho vui nhé. Em sẽ mở công ty trách nhiệm hữu hạn chụp giật. Tên tiếng Anh là Grasping and Turking Co. Có hai thành viên góp vốn, chủ tịch hội đồng quản trị, anh Trần Văn Chụp, phó chủ tịch chị Lê Thị Giật. Ai gọi tới tiếp tân sẽ, alo, dạ công ty chụp giật xin nghe. Thôi chơi tổng đài tự động, nhờ bạn nào nói giọng Huế lồng tiếng cho hay. Cảm ơn quý khách đã gọi điện công ty trách nhiệm hữu hạn chụp giật, gặp anh Chụp bỗng phím 1. Gặp cô giật bấm phím 2, còn nếu không gặp ai thì làm ơn cúp máy.